Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 9, Thiên Phú Dị Bẩm, Cốc Truyện Audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, vào đi, Mang Thiên nói với Đường Vũ Lân. Dạ, đi theo Mang Thiên vào phòng làm việc, trong phòng rất lộn xộn, chỗ nào cũng có linh kiện bằng kim loại, Đường Vũ Lân chỉ nhận ra được một vài món, là linh kiện cơ giáp hồn đạo. Mang Thiên không dừng lại, đi thẳng sâu vào trong. Chỗ này nhìn bên ngoài không lớn, nhưng bên trong lại không nhỏ chút nào, xuyên qua một cái hành lang, Mang Thiên dẫn Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng. Trong phòng có một cái đài làm việc chiều cao Đường Vũ Lân chưa chạm tới mặt đài. Mang Thiên dừng bước quay người nhìn Đường Vũ Lân, biết rèn là cái gì không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu, Mang Thiên thản nhiên, kỳ thực ta vốn không hề muốn nhận ngươi, ngươi còn nhỏ quá, không thích hợp rèn. Nhưng phụ thân ngươi muốn ngươi tới thử, nếu sau khi thử thấy không ổn, thì cứ rời đi, đừng có ở đây khóc lóc hiểu không? Ta sẽ không khóc, Mang Thiên thúc thúc, Đường Vũ Lân lên tiếng, Mang Thiên nói, đây là nhiệm vụ của ngươi hôm nay. Hắn chỉ vào bên cạnh, trên nền đất có một cái đài kim loại cao chừng nửa mét, phía trên có một khối kim khí hình tròn. Phía dưới có màn hình hồn đạo, Mang Thiên cầm lấy hai cái chùy kim loại, đưa cho Đường Vũ Lân, thấy khối kim khí hình tròn đó không? Dùng cái búa này gõ vào nó 1000 cái, trái phải mỗi bên 500 cái. Phải đánh đủ mạnh, máy đếm mới đếm được. Nếu làm được ta sẽ nói cho biết cái gì là rèn, nếu làm không được thì từ mai không cần tới nữa. Nói xong, hắn nhét hai cái chùy vào tay Đường Vũ Lân, xoay người rời đi. Chuôi cái chùy dài chừng một xích, đầu chùy hình trụ tròn, dài nửa xích, đường kính ước chừng 10 cm. Mỗi cái chùy nặng chừng 10 cân. Đối với một thằng bé 6 tuổi, trọng lượng này là không nhẹ, huống chi còn phải dùng nó đập xuống. Đường Vũ Lân lúc đầu nhìn hai cái chùy, nhăn mặt, nhưng sau khi nhận lấy từ tay Mang Thiên, lại ngạc nhiên nhận ra chúng không hề nặng như nó nghĩ. Rỗng ruột à, Mang Thiên thúc thúc nhìn rất dữ dằn, ai ngờ lại là một người tốt. Đường Vũ Lân cười vui vẻ, tay phải vung chùy đập xuống. Phanh, tiếng kim loại nổ vang làm nó giật thót, màn hình hồn đạo bên dưới như được kích hoạt, màn hình sáng lên, hiện ra số 1. Tay trái vung búa, đập xuống, phanh, hai, cũng không khó lắm a. Đường Vũ Lân hai tay vung chùy, bắt đầu nện liên tục. Phanh, 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 những con số không ngừng nhảy nhót, búa không quá nặng, ít nhất là Đường Vũ Lân không cảm thấy chúng nặng. Hai cái chùy thiết không ngừng đập xuống, con số không ngừng gia tăng. Lúc nó nện tới con số 100, trên người bắt đầu toát mồ hôi, lúc tới 300, hai tay bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dần. Phải kiên trì, phụ thân nói, kiên trì chính là thắng lợi. Chịu đựng cảm giác tê dần, Đường Vũ Lân tiếp tục vung song chùy. 500 cái tê dần biến thành đau nhức, nhưng nó vẫn cố gắng kiên trì, không dừng lại. Cảm giác đau nhức càng ngày càng mạnh, hai tay Đường Vũ Lân bắt đầu đỏ lên, nhưng nó vẫn nghiến răng chịu đựng. Nó không ngừng tự nhủ, mình phải cố học rèn, phải kiếm tiền để mua hồn linh, phải giúp cho cha mẹ vui vẻ, và bảo vệ Na Nhi. 700 cái, hai tay đã có cảm giác nâng không nổi, tốc độ vung chùy đã giảm xuống. Mồ hôi chảy ào ào, bộ đồng phục đi học của học viện dính chặt vào người. Đường Vũ Lân bỗng cảm thấy hai cái chùy dần lên một cái, cả người như bị chạm điện, run lên, sự đau nhức không ngờ lại giảm bớt vài. Cốc Truyện Audio.com, phần cái chùy trong tay nhẹ đi một tí, phanh, 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 tiếp tục đập 300 cái tiếp theo hoàn toàn không khó. 1000, con số rốt cuộc nhảy tới con số Mang Thiên yêu cầu. Đường Vũ Lân hạ chùy thở hổn hển, hai bàn tay đau đớn, cánh tay tê dần không còn là của mình, nhưng lại có một cảm giác sung sướng, tia tê dại từ dưới chân tràn lên cổ, rồi lại chảy xuống, cứ thế lặp đi lặp lại. Nó không nhìn thấy, một đường vân màu vàng nhạt chạy theo tia tê dại đó, không ngừng tích tụ vào xương sống. Sau 5 phút đồng hồ, nó mới thở bình thường lại. Mang Thiên thúc thúc, ta làm xong rồi. Đường Vũ Lân tìm cả buổi, mới tìm thấy Mang Thiên đang ngồi trong phòng làm việc xử lý linh kiện. Mang Thiên sửng sốt nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới có nửa giờ. Đánh xong rồi, đúng vậy, Đường Vũ Lân gật đầu. Nhìn bộ dáng mồ hôi ướt người, Mang Thiên không hỏi thêm lời nào, hắn luôn thích dùng sự thực nói chuyện. Hắn đứng dậy, đi tới gian phòng của Đường Vũ Lân. 1000, con số tròn trình hiện ra trước mắt, dụng cụ này là Mang Thiên tự chế ra, một thằng nhóc 6 tuổi không thể gian lận được. Nhưng thực là quá khó tin. Hai cây thiết chùy này, với hắn đương nhiên là không nặng, nhưng chúng đâu có rỗng ruột, mỗi cây là nặng đúng 10 cân. Một người lớn bình thường, dùng nó đập 1000 cái, hai tay cũng phải bùn rùn, không thể hoàn thành trong nửa giờ, đừng nói chi một thằng bé 6 tuổi. Mang Thiên cho bài kiểm tra này, căn bản là một cách từ chối nhã nhặn. Hắn với Đường Tư Nhiên quan hệ không tệ, từ chối thẳng thừng thì không hay, nhưng lại không thật có ý muốn dạy rèn cho một thằng bé con mới có 6 tuổi mà theo hắn nghĩ là không thể nào rèn nổi. Nhưng sự thật trước mắt, đập lại cho ta xem, ta chưa nói dừng, thì không được dừng. Mang Thiên trầm giọng, dạ. Đường Vũ Lân cầm chùy lên, nghỉ một chút, để sự đau nhức giảm đi một ít. Phanh, 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 một chùy đập xuống, không hề có kỹ xảo, không có mượn lực, chỉ đơn giản đập thẳng xuống khối kim khí. Với kinh nghiệm của Mang Thiên, chỉ nhìn mấy lần, đã xác định đứa nhỏ này đủ sức khỏe để khống chế cái chùy hoàn thành số lượng được giao. Đây chẳng lẽ chính là thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết? Cách chương.